Mẹ Mati Kagama, người hộ độ tuyệt vời. Có 60 vị tỳ khưu, sau khi xin được đề một thiền quán từ Đức Đạo Sư, họ bèn xa lìa thành phố ồn ào, tìm đến một nơi xa xôi vắng vẻ để công phu hành trì. Tại một ngôi làng sơn cước có tên Mati Kagama, thấy khung cảnh yên tĩnh, sông núi tươi xanh, dân cư trù mật, họ nghĩ nơi này tu tập thì thật là tốt. Vị tỳ khưu lớn tuổi nhất, được xem như là bậc trưởng lão, liền dẫn đầu hội chúng đi vào làng để trì bình khất thực. Có người mẹ của người thôn trưởng trông thấy chư tăng, bà rất hoan hỷ, bèn thỉnh vào nhà để đặt bát cúng dường. Bà còn huy động nhà này nhà kia chung tay hùng góp vật thực cho cả 60 vị đều được đầy đủ. Trong một khu vườn, khi chư tăng đã thọ thực xong, bà mẹ người thôn trưởng tìm đến thưa hỏi để biết các vị sẽ đi đâu, về đâu, thì vị trưởng lão trả lời: "Này mẹ, chúng tôi định kiếm một nơi yên tĩnh, một nơi khất thực vừa đủ, dùng để tu tập." Bà hỏi: "Thế quý ngài thấy nơi này có được không?" "Nơi này khá lý tưởng thưa mẹ." "Vậy thì chúng tôi xin thỉnh quý ngài ở đây, và mỗi nhà sẽ cúng dường đặt bát hàng ngày cho quý ngài, khỏi cần phải đi đâu xa nữa." Vị trưởng lão và chư tăng im lặng nhận lời. Bà mẹ người thôn trưởng khi được biết thái độ im lặng ấy là chấp nhận, bà rất hoan hỷ, rồi tỉ mỉ thăm hỏi cách thức làm nhà hội họp, các cốc liêu lác đác nơi này nơi kia như thế nào để dân chúng trong làng cùng chung tay lo liệu. Sau khi nắm bắt rõ nhu cầu cư trú sinh hoạt của chư tăng rồi, bà còn hỏi tiếp là bà và mọi người có thể tu tập được không, bắt đầu như thế nào, tuần tự từ thấp lên cao như thế nào. Vị trưởng lão cặn kẽ nói về tam quy ngũ giới, bát quan trai giới, bố thí cúng dường, tuy rất khái quát nhưng khá đầy đủ cho một cận sự nữ phải hành trì. "Vậy thì một trong số chúng tôi sẽ xin thọ trì tam quy ngũ giới, bát quan trai giới. Sau đó xin quý ngài hướng dẫn tiếp cho những bước cao hơn." Lựa chọn một khoảng đất rộng ven rừng, dân làng phụ nhau làm một căn nhà hội, rồi lác đác bên những cội cây, sườn đồi, ven suối, xa gần xung quanh nhà hội. Họ làm thêm những cốc liêu, những mái lợp, những vòm che. Tuy tạm bợ, nhưng cũng là chỗ tu tập khá tốt trong 4 tháng an cư mùa mưa cho chư tăng. Khi đâu đó đã xong xuôi, vị trưởng lão tụ họp chư tăng ở căn nhà hội, rồi nhắc nhở rằng: "Được bà mẹ và dân làng lo cho đầy đủ tứ sự như thế, thì chúng ta không thể biến nhát giải đãi được. Phải tu tập cho tốt, hành đạo cho đàng hoàng. Nếu không, 8 cảnh địa ngục sẽ mở cửa ra chào đón những ông chủ là chúng ta sắp trở về nhà đấy." Cả hội chúng tỳ khưu im lặng lắng nghe một cách rất nghiêm túc. Vị trưởng lão chậm rãi nói tiếp: "Không nên đứng ngồi hay ở chung hai vị cùng một chỗ. Ngoại trừ mỗi buổi sớm tụ hội ở đây để đi vào làng với y bác được chăm sóc, lục căn phải thu thúc, râu tóc trong sạch sẽ, tướng mạo cần trang nghiêm để nuôi dưỡng đức tin cho mọi người. Hãy tâm niệm, ta là người không phóng dật, ta là người có chú niệm, có tinh cần, có ý chí duy trì phạm hạnh. Sau khi đi trì bình trở về, chúng ta gặp nhau ở đây, quét dọn trong ngoài, sắp đặt chỗ ngồi, ghè nước, dễ chùi chân, đầu đó xong xuôi rồi cùng thọ thực trong im lặng. Ngọ trai xong, dọn dẹp sạch sẽ đâu đó một lượt nữa, không bàn chuyện phím, không trao đổi chuyện vô ích, rồi vị nào trở về lưu cốc của vị nấy, tấn tu chỉ quán. Chư huynh đệ có đồng ý như thế không? Thưa, hoàn toàn nhất trí. Khi có người bị bệnh hoặc phát giác có trường hợp cấp bách như gió bão, lửa, đạo tặc phá phách hoặc cần họp tăng do có khách đặc biệt, do chư vị trưởng lão ghé thăm, do thí chủ cần thư thỉnh việc gì, thì ở đây hàng ngày sẽ có người báo trực, đánh lên ba hồi bản gỗ. Khi ấy, chúng ta mới xả thiền, yên lặng đi về nhà hội. Chuyện ấy nữa, huynh đệ có thêm ý kiến gì nữa chăng? Thưa, rõ rồi, đầy đủ quá rồi. Đây là bản giao ước bất thành văn, chúng ta nghiêm túc chấp hành chứ? Thưa vâng. Thế rồi, ai về chỗ trú cư nấy, họ tu hành rất tốt, rất có hiệu quả. Ai cũng thành tựu được ấn chứng này, thành quả khác. Hôm ấy, vào buổi chiều, bà mẹ người thôn trưởng dẫn theo mấy chục người, gồm con cái, dâu rể, cháu chắt, rất đông cùng mang theo bơ, đường, sữa, dầu thắp, dầu thoa, thuốc ngừa bệnh, đi đến căn nhà hội. Nhưng nhìn xung quanh, họ không thấy một ai. Chỉ có một vị tỳ khưu trẻ ở đâu đó, vì thấy đông người nên bước lại. Họ hỏi: "Các ngài đi đâu cả rồi thưa sư?" "Vị nào cũng tìm chỗ cho mình để tu tập. Nhưng sao các cốc lưu quanh đây cũng không có ai?" "Thấy trời tạnh ráo mát mẻ như thế này, các vị muốn tìm một hốc đá, một cội cây nào đó trong rừng. Vậy nếu muốn gặp các ngài thì phải làm sao?" Vị tỳ khưu mỉm cười trả lời: "Hôm nay tôi trực canh, để tôi gọi các ngài xuống." Nói xong, vị tỳ khưu lấy khúc cây đánh ba hồi bản gỗ. Lát sau, từ đâu đó trong rừng, hướng này hướng kia, lần lượt chư vị tỳ khưu đi xuống căn nhà hội, rất lặng lẽ, riêng từng người, không ai đi chung với ai. Thấy tình hình vậy, một ý nghĩ khởi sanh trong tâm bà mẹ: "Thế là các con trai của ta, Mamaputta, bất hòa với nhau rồi. Đã không thèm đi chung với nhau, mà còn không hề nói chuyện với nhau nữa." Khi chư tăng đã tụ họp đầy đủ trong căn nhà hội, bà mẹ cùng mọi người đến đảnh lễ, dâng mọi thứ vật dụng mang theo. Rồi bà mẹ nhìn vị trưởng lão cất tiếng hỏi: "Chư tăng có chuyện gì bất hòa hay sao thưa ngài?" "Không có chuyện đó đâu, chư sư ở đây sống rất hòa hợp thưa mẹ." "Thế tại sao mọi người đi riêng lẻ, sống riêng lẻ, lại còn không hề nói chuyện với nhau?" "Ai cũng đang nghiêm túc chú một chánh niệm tỉnh giác để thực hành sa môn hạnh đó thưa mẹ." "Pháp tu sa môn hạnh đó ra sao thưa ngài?" Vị trưởng lão đành phải giải thích từ việc mặc y, mang bát, đi trì bình khất thực phải chánh niệm ra sao, trên đường đi phải thu thúc làm sao, về đến căn nhà hội phải thọ thực như thế nào. Sau đó, mọi người tự tìm chỗ riêng lẻ để tu tập các đề mục thiền định hay thiền quán. Từ tờ mờ sáng cho đến tận đêm khuya, một vị tỳ khưu không được lơ là thất niệm, không được phóng dật giải đãi ra sao. Tất cả, vị trưởng lão đều giải thích rất cặn kẽ. Nghe xong, bà mẹ tán thán: "Thật tuyệt vời làm sao là sa môn hạnh." Rồi bà giặt dè hỏi: "Thế cái sa môn hạnh ấy, tôi thực hành chút chút được không? Chút chút ấy có đem lại lợi ích thật sự cho tôi không?" "Được chứ," vị trưởng lão hoan hỷ nói, "mẹ cũng có thể tu tập được. Cứ từ từ đi từ cạn vào sâu, thì có thể thành tựu được an lạc và hạnh phúc trong đời này và nhiều đời sau nữa đó. Vậy thì xin ngài chỉ dạy cho tôi." Thế là vị trưởng lão hướng dẫn cho bà mẹ cách niệm 2-3 thể trược, quán bất tịnh của thân. Rộng hơn một chút, nói về các đề mục khác thuộc các định khác nhau. Sâu hơn một chút nữa, giải thích thế nào là danh tâm, sắc tướng, cái gì gọi là ngũ uẩn, cái gì được gọi là danh và sắc, và sau cùng phải nhìn ngắm, quán chiếu ra sao để thấy rõ tam tướng vô thường, dukkha, vô ngã của chúng. Hóa ra, bà mẹ tuy lớn tuổi mà nắm bắt rất nhanh, rồi về nhà tu tập cũng tiến bộ rất nhanh như vậy. Trong vòng mới hơn 7 ngày mà bà đã xả ly, ly tham khá nhẹ nhàng, rồi lần lượt đi từ các định, từ cạn vào sâu. Ít hôm sau nữa, bà mẹ quán danh sắc, ngũ uẩn, thấy rõ sanh diệt, thấy rõ các pháp trống không, vô ngã. Bà chứng quả A-na-hàm, có tuệ phân tích, có luôn cả tha tâm thông. Sau khi thọ hưởng an lạc của thiền, an lạc của đạo quả siêu thế, trở lại cận hành định, bà mẹ suy nghĩ, thật là vi diệu và thù thắng thay là pháp sa môn hạnh. Mình mới tu tập chút ít mà thu hái thành quả như thế này, thì chắc các con trai của ta phải là mùa màng bội thu, sum suê trái quả. Tò mò, bà mẹ hướng tha tâm thông rà soát một lượt tâm ý 60 vị sư lác đác nơi này và nơi khác, thì bà thấy rõ, hóa ra chưa ai được cái gì cả, thiền chứng cũng như đạo quả. Các trở ngại của các vị là tham nhiều, sân nhiều, phóng tâm, trạo cử nhiều, và các tượng quá khứ chi phối nhiều nên không trú tâm được. Và trên tất cả, cụ thể nhất là máu huyết, khí huyết của các vị đó có cái gì bất ổn, có cái gì đó bị xáo trộn. Thân bất an kéo theo tâm bất an, hóa ra là do vật thực không thích hợp mà sinh ra. Kết luận như vậy xong, hôm sau bà mẹ sắm sanh nấu nướng nhiều thức ăn khác nhau, đầy đủ chất béo các loại, chất ngọt các loại, chất bùi, chất đắng, chất cay, chất xơ các loại, rồi thỉnh chư tăng độ thực ở căn nhà hội. Quả thật, nhờ vật thực thích hợp, tối hôm ấy bà mẹ thấy chư tăng hành thiền tốt hơn. Có vị đã an trú tâm, có vị đã đi vào cận hành định, có vị quán danh sắc, ngũ uẩn, rất có hiệu quả. Hôm sau nữa, bà cụ yêu cầu chư tăng sau khi đi trì bình khất thực quanh làng, trở về căn nhà hội thì cho bà được cúng dường thêm. Và ai cũng ngạc nhiên, không hiểu làm sao mà bà cụ thường đặt bát cho từng vị những món mà họ cần, những món mà họ thích. Có gì lạ đâu, bà đã âm thầm theo dõi từng vị nên biết rõ nhu cầu cơ thể của từng người. Nhờ sự hộ độ siêu việt của bà mẹ, trải qua gần mùa an cư, cả 60 vị tỳ khưu đều đắc quả A-la-hán. Ngày cuối cùng chư tăng tụ họp ở căn nhà hội, vị trưởng lão nói, khi đến đây, chúng ta đều là kẻ vô văn phàm phu. Sau an cư mùa mưa, chúng ta đều chứng quả vô học, vô vi giải thoát. Công lao công đức ấy, ai trong chúng ta cũng biết rõ là do nhờ bà mẹ của chúng ta, một vị thí chủ hộ độ tuyệt vời. Vậy trước khi về kỳ viên ý kiến Đức Đạo Sư, chúng ta hãy đi chào bà mẹ, tri ân bà mẹ và chào cả dân làng đã cưu mang hộ độ tứ sự chu đáo bấy lâu. Thế rồi, dẫn đầu là vị trưởng lão, chư tăng ôm bát đi vào làng, gặp bà mẹ và gặp cả dân làng, họ nói lời tri ân và từ giã. Bà mẹ cười, từ rầy, tôi không dám gọi các ngài là con trai của ta nữa. Tâm các ngài ở cao hơn, tôi tìm mà không thấy, thật là kỳ diệu. Tôi thật là hạnh phúc để được hộ độ. Tôi thật là hạnh phúc khi các ngài đã cho ngôi làng này, thọ thần và thiên thần ở đây cũng được an lạc theo. Về gặp Đức Đạo Sư, hãy cho tôi được gửi lời chào kính tri ân bậc vô thượng giác. Vị trưởng lão cũng cười, chân tình khuyên bảo, mẹ đừng nên đi quá sâu vào các thắng trí. Chỉ cần miên mật quán những ái vi tế của sắc và vô sắc, quán những dính mắc vi tế của ngã ở nơi thọ, tưởng và tâm hành, là làm xong những việc cần phải làm trên đời này. Bà mẹ chợt quỳ sụp xuống. Đúng là vậy, tri ân trưởng lão. Khi tiễn chư tăng ra đầu làng, bà còn nói: khi nào hành cước du hóa, tiện dịp, tiện đường, tôi thỉnh mời quý ngài ghé qua ngôi làng sơn cước này. Ở đây lúc nào cũng sẵn sàng cung đón đệ tử của Đức Thế Tôn. Về đến Đại Tịnh Xá Kỳ Viên, 60 vị A-La-Hán vào đảnh lễ Đức Phật, vấn an sức khỏe của ngài. Xong, vị trưởng lão kể lại đầu đuôi tự sự, những nhân, duyên và quả tại ngôi làng Mati Kagama ấy cho Đức Phật nghe. Đức Phật mỉm cười. Đúng là như vậy, đúng là có chuyện hy hữu như vậy. Bà mẹ Mati Kagama đúng là một thí chủ hy hữu và tuyệt vời. Cả mấy ngày hôm sau, chư tăng kỳ viên ai cũng nghe được câu chuyện tại ngôi làng Sơn Cước và 60 vị đắc quả A-La-Hán. Ai cũng tỏ ra hâm mộ và tán dương công hạnh của bà mẹ ấy. Nhiều vị bàn tán rộng rãi hơn. Trước đây, chúng ta có vị trưởng giả cấp cô độc là thường cúng dường hỷ mãn về tứ sự, không chê vào đâu được. Bà Visakha thì sao? Không hỷ mãn tứ sự sao? Thức ăn không hợp khẩu vị mọi người sao? Đúng vậy, đến bà ấy thì người bệnh cũng thích hợp nữa là. Cận sự nam Sita cũng vậy, cận sự nữ Suppiya cũng vậy, cô Shirima cũng thế, nhiều người lắm chứ. Nhưng chưa ai cúng dường hợp khẩu vị từng người, từng ngày một, như cái bà mẹ Mati Kagama này. Cái ấy thì đúng. Có một vị tỳ khưu chợt cười xòa. Vậy là nhờ ăn mà đắc quả sao? Coi trừng trật lất đó nghe. Mọi người cùng cười theo. Ai cũng biết đấy chỉ là duyên hỗ trợ tốt mà thôi. Chuyện kể tiếp thêm rằng, có một vị tỳ khưu nghe chuyện thích quá, ông ta đến xin Đức Phật. Được ngài đồng ý nên hối hả thu vén vật dụng, y bát, rồi lặn lội tìm đến ngôi làng có bà mẹ hộ độ hy hữu, để hy vọng rằng nhờ ăn uống hợp khẩu vị sẽ chóng đắc quả A-La-Hán. Đến căn nhà hội, để đẩy ta bà và y bác một bên, vị tỳ khưu khởi sanh ý nghĩ: chà, đi đường xa mệt mỏi, ước gì bà mẹ cho một cận sự nam đến quét dọn trong ngoài, cùng làm đầy những lu nước thì hay quá. Lát sau, quả thật có một thiếu niên mang theo vật dụng cần thiết và đáp ứng ngay những yêu cầu trong tâm của vị tỳ khưu. Thấy sự việc diễn ra quá nhiệm màu, vị tỳ khưu khởi tâm muốn uống nước ngọt, khởi tâm muốn ở tu tại cái cốc lá dưới gốc cây to kia, khởi tâm rằng là sáng mai trước khi đi khất thực có món cháo béo nấu thực nhừ để điểm tâm thì quý hóa quá. Ước gì được nấy, đến nỗi vị tỳ khưu không cần đi khất thực đâu xa, vì mới bước ra khỏi cốc lá chỉ vài chục bước chân thì đã có thí chủ đặt một bát đầy thực phẩm với những thức ăn ngon lành. Tối hôm ấy, nơi chỗ nghỉ của mình, vị tỳ khưu chợt thấy lạc miệng, tự nghĩ: bây giờ trời tối rồi, lui tới khó khăn, nhưng nếu có mấy viên kẹo ngọt ngọt thì thú vị biết mấy. Rồi mấy viên kẹo ngọt ngọt cũng được một thiếu niên mang đến với một cây đèn trên tay. Vị tỳ khưu vừa ăn kẹo vừa nghĩ tiếp: bà mẹ Mati Kagama này là người như thế nào mà có khả năng thắng trí lạ lùng như thế? Ta ước ao được gặp bà vào buổi đặt bát ngày mai. Xem nào, bà sẽ đi tay không và con cháu bà sẽ mang theo vật thực loại cứng loại mềm. Sự việc ngày mai xảy ra đúng y như vậy. Bà mẹ sau khi cúng dường đầy đủ đảnh lễ vị tỳ khưu rồi nói rằng: "Này con trai, cứ ở đây và hãy an tâm mà tu tập, đừng ngại gì cả." Độ thực xong, vị tỳ khưu nói: "Thưa mẹ Matikagama, dường như mẹ có tha tâm thông phải chăng? Sao con trai lại hỏi như vậy?" "Vì tôi ước gì thì có nấy." "Nhiều vị tỳ khưu họ cũng biết như vậy mà con trai." "Tôi không nói các vị tỳ khưu khác, tôi hỏi mẹ thôi." "Vì là bậc thánh, không khoe pháp bậc cao nhân, nên bà mẹ vừa cười vừa đáp: "Này con trai, mẹ biết con cần những thứ ấy, nên giúp con những thứ ấy. Con còn nhỏ, nên mẹ giúp đỡ con như con trai của mẹ vậy thôi. Cũng là chuyện thường mà." Trả lời vậy là hết hỏi, nhưng vị tỳ khưu đã có kết luận trong tâm: đích thị mẹ Matikagama có tha tâm thông rồi, và chưa chừng còn nhiều hơn thông khác nữa đấy. Khi bà mẹ về rồi, sực nghĩ đến một chuyện, vị tỳ khưu hoảng kinh: "Chết rồi, nguy hiểm rồi. Mình là kẻ phàm phu tục tử, biết bao nhiêu là ý nghĩ xấu quấy xảy ra trong ngày trong đêm. Nếu rủi mà lúc ấy đôi thần nhãn của mẹ Matikagama quét tới, thì những ý nghĩ ô trọc, nhơ nhớp, bẩn thỉu của ta biết trốn vào đâu. Ôi, mẹ Matikagama sẽ thấy rõ trái tim đen của ta. Ta sẽ giống y như tên ăn trộm, bị mẹ nắm đầu nắm tay, bắt ngay tại trận tiền. Sẽ xấu hổ quá, xấu hổ quá." Nghĩ thế xong, vị tỳ khưu hối hả thu xếp vật dụng, y bác, rồi cũng hối hả rời liêu cốc trốn đi. Ngay lúc ấy thì bà mẹ mỉm cười tự nghĩ: "Con trai ta sợ ta bắt ngay tại trận những ý nghĩ xấu quấy nên trốn đi rồi. Tới cũng hối hả, mà đi cũng hối hả, nhưng chạy đằng trời. Đức đạo sư, bậc thiên nhãn siêu việt, sẽ bắt con trai ta quay lại trở đây thôi. Và con trai ta sẽ gặt hái được lợi ích." Quả đúng như mẹ Matikagama nghĩ. Khi gặp lại Đức Phật, Ngài hỏi vị tỳ khưu: "Sao ông quay trở lại đây?" "Nguy hiểm quá bạch Đức Thế Tôn." "Tại sao?" "Thưa, vì bà mẹ Matikagama có tha tâm thông. Đệ tử nghĩ cái gì là bà biết cái ấy. Vì tâm đệ tử còn nhiều ý nghĩ xấu quấy nên sợ quá." Đức Phật nghiêm khắc nói: "Vậy thì ông lại càng cần tới nơi ấy. Những ý nghĩ xấu quấy nếu có sanh lên thì nó cũng diệt mất. Kệ nó, ông chỉ việc giữ cái tâm, theo dõi cái tâm mà thôi." Vâng lời Đức Phật, vị tỳ khưu trở lại ngôi làng Matikagama, nơi các cốc lá của mình. Bà mẹ theo dõi mọi sự, biết rõ mọi sự, nhưng xem như không có chuyện gì xảy ra, vẫn quán sở thích, nhu cầu vật thực của vị tỳ khưu, rồi cho người hộ độ chu đáo, đầy đủ. Trong lúc ấy, thì vị tỳ khưu chăm chuyên giữ gìn cái tâm, theo dõi cái tâm, rà soát cái tâm một cách xích sao, tinh cần. Ông thấy rõ sự sanh diệt liên tục của các cảm giác, của các tri giác, của các tâm hành, của các ý nghĩ, nhận thức. Thế rồi, vị tỳ khưu đắc A-la-hán quả, tuệ phân tích, luôn cả các thắng trí. Trong đêm, thọ hưởng hạnh phúc siêu thế, vị tỳ khưu vô cùng tri ân Đức Phật cùng bà mẹ. Tri ân Đức Phật là chuyện của trời, người ba cõi. Còn bà mẹ này mới thật là kỳ diệu. Ông nghĩ, không rõ nguyên nhân gì từ quá khứ mà bà đã đến giúp ta đến bờ siêu thế. Kiếp này thì thấy rõ rồi, còn các kiếp khác thì sao? Vị tỳ khưu liền sử dụng túc mạng thông hướng tâm đến bà mẹ, thì thấy rõ rằng kiếp thứ 99 bà là bạn gối chăn của ông, nhưng bà đã sanh tâm ngoại tình với một người và đã ra tay giết ông một cách dã man. Ông nghĩ, hóa ra bà ta không những lang tâm trắc nết mà còn hung dữ độc ác nữa. Trong lúc ấy thì bà mẹ cũng đang theo dõi vị tỳ khưu xem thử tu tập ra sao. Bà thấy nhờ minh sát cái tâm mà vị tỳ khưu đi vào đạo quả thứ nhất, đạo quả thứ hai, đạo quả thứ ba, rồi sau đó bà không thấy được gì nữa. Bà nghĩ, phải chăng ông ta đã đi vào đạo quả A-la-hán rồi? Ồ, đúng sự thật là như vậy rồi. Trong thời gian sau này, bà mẹ cũng chỉ dừng ngang nơi quả vị A-na-hàm, chưa chứng rốt ráo được. Nhưng bà lại có thêm một vài thánh trí khác nữa. Khi vị tỳ khưu dùng túc mạng thông theo dõi bà 99 kiếp, thì bà cũng thấy rõ kiếp thứ 99 ấy. Bà là bạn đời của ông, thấy rõ mình ngoại tình và giết chồng. Bà bèn đi thử lên kiếp thứ 100, thì thấy mình cũng là vợ của ông ta. Nhưng kiếp này, mình đã hy sinh mạng sống để cứu chồng. Lúc vị tỳ khưu dừng lại nơi kiếp thứ 99, bà sử dụng thiên nhị thông gửi vào tai ông ta rằng: đi tiếp một kiếp nữa, kiếp thứ 100, nó sẽ khác. Nghe lời bà, vị tỳ khưu xem kiếp 100 thì thấy bà hy sinh mạng sống cho mình. Ông nghĩ, quả thật, kiếp ấy, bà là ân nhân thực sự của ta đó. Khi bức màn tử sinh đã được vén mở và hai người có duyên nợ với nhau, vị tỳ khưu thử đưa lên bàn cân. Nếu coi việc bà ta giết ta rồi cứu ta là nhân quả sòng phẳng, thì mình vẫn còn mắc nợ bà trong kiếp này. Nghĩ thế xong, vị tỳ khưu dùng tha tâm thông, thiên nhị thông cùng tuệ vô lậu hướng dẫn bà mẹ Patikagama cắt đứt những sợi dây ràng buộc vi tế còn lại. Nhờ vậy, bà mẹ Patikagama đắc đạo quả A-la-hán. Câu cuối cùng mà vị tỳ khưu nghe được bên tai mình: tôi xin cảm ơn ông, mọi gánh nặng sinh tử và phiền não đã buông xuống trọn vẹn rồi. Bây giờ tôi đi trước, vì tôi không còn việc gì để làm trên cuộc đời này nữa. Thế là bà mẹ Patikagama vô dư niết bàn ngay tại chỗ. Sau này, Đức Phật thuyết lại câu chuyện này và Ngài kết thúc bằng một bài kệ: tâm ta nhanh nhạy lẹ làng, kiếm tìm dục lạc chạy quàng chạy xiên, lành thay chế ngự thành hiền, tâm khéo điều phục diệt phiền được an.